Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin tức tôn giáo. Tiếp đó là bài thời sự nói về phần cuối diễn văn của Đức Giáo hoàng Francisco với các phong trào bình dân tại Bolivia. Sau đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cùng một kiếp người, có người tìm chân lý, cùng một kiếp người có người hoang phí thời gian, cùng một kiếp người có người nghèo có gian nan, cùng một kiếp người có người quyền thế cao xa. Xin cho con sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi chơi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 36 đến câu 43. Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giê-xu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp người và thưa rằng, xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp lại rằng, kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời. Cỏ lùn là con cái sự gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn cỏ lùn hôm nay được chính Chúa Giê-xu giải thích cách rõ ràng. Người đi gieo giống tốt chính là Thiên Chúa, hạt giống tốt là người ta, là con cái nước trời. Ruộng là thế gian, là nơi con người sinh sống và làm việc phục vụ. Còn cỏ lùn cũng là người ta, nhưng do ma quỷ cám dỗ chiếm đoạt, trở thành con cái sự xấu. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Dụ ngôn cỏ lùn nhắc nhở đời sống con người ta bất cứ ở đâu, bất cứ vào thời đại nào, cũng có người lành kẻ dữ, có tốt có xấu, có thật có giả. Và chúng nằm bên cạnh nhau và khó phân biệt như lúa với cỏ lùn vậy. Sống cạnh với những người xấu, những gương xấu, những trào lưu xấu, thì thế nào người Kitô hữu cũng bị lây nhiễm. Những gương xấu, những cách sống bê tha, những thông tin xấu, chúng như những cơn gió độc để tấn công người Kitô hữu. Muốn chống lại những cơn gió độc này, chúng ta phải tự tỉnh, học hỏi để nhận biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Học biết cái nào là cần thiết nhất cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Khi biết ở đời có lành có dữ, có phải có trái, vàng thâu lẫn lộn, thì chúng ta phải càng tỉnh thức, xa tránh những cơn gió độc làm nguy hại chúng ta. Sự dữ chỉ có thể hủy diệt hoàn toàn vào ngày tận thế, giống như cỏ lùn chỉ có thể nhận ra và bị thiêu đốt trong mùa gặt mà thôi. Thời gian chúng ta sống ở trần gian là thời gian thử luyện. sự dữ mà chúng ta gánh chịu như là một thứ thách đố, là một thứ thuốc đắng giả tật. Mỗi người Kitô hữu chúng ta phải dấn thân từng ngày như bông sen sống giữa bùn lầy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, như bông hồng vươn lên và khoe sắc giữa bụi gai đầy nguy hiểm. Và nói như Thánh Phaolô rằng, anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời. Lạy Chúa, qua lời Chúa dạy, chúng con biết rằng chúng con cần phải phấn đấu vươn lên giữa thế gian đầy đau khổ và sự dữ. Như cây lúa sống giữa cỏ lùng, phải phấn đấu vươn lên để đơm bông kết hạt, chứng tỏ chất lúa đích thực của mình. Xin Chúa ban ơn can đảm và trung thành cho chúng con, để mỗi ngày chúng con cũng sẽ trổ sinh những hoa trái nước trời, chứng tỏ bản chất Kitô hữu đích thực của chúng con. Amen.
Cùng một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cùng một kiếp người, có người hoang phí thời gian. Cùng một kiếp người, có người nghèo có gian nan. Cùng một kiếp người, có người quyền thế cao xa. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Cùng một kiếp người, có người xa lầy tội lỗi. Cùng một kiếp người, có người ngày chinh bình an. Cùng một kiếp người, có người hạnh phúc vui tươi. Cùng một kiếp người, có người buồn chán than vãn. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Cùng một kiếp người, có người công bình bác ái. Cùng một kiếp người, có người gian dối đạo tiên. Cùng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cùng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê chuẩn lần thứ tư danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm 2015. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố thêm một danh sách các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ lần thứ 14, vừa được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Danh sách này gồm 12 nghị phụ chính thức và 8 nghị phụ dự khuyết. Cộng chung với danh sách Đức Thánh Cha đã phê chuẩn 3 lần trước, ngày 31 tháng Giêng, ngày 17 tháng 3 và ngày 22 tháng 5 năm 2015. có 180 nghị phụ chính thức và 133 nghị phụ dự khuyết. Thường hội đồng giám mục khóa 14 do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015 với chủ đề Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Khóa họp này của Thượng hội đồng giám mục tiếp nối khóa ngoại thường hồi tháng 10 năm 2014 với chủ đề Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Về phía giáo hội Việt Nam, hai nghị phụ chính thức đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn trong lần đầu tiên là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, và Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Nghị phụ dự khuyết là Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Tin Thái Lan. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu và Hiệp hội Tông Đồ khích lệ các tu sĩ Á Châu dấn thân. Đức Hồng Y Khao Prasdeavis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu và Hiệp hội Tông Đồ, khích lệ các tu sĩ Á Châu duyệt xét ơn gọi và sứ mệnh của mình trong thế giới ngày nay. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong đại hội do Liên Hội Đồng Giáo mục Á Châu tổ chức tại Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya bên Thái Lan trong các ngày vừa qua. Đại hội có đề tài là Đời sống Thánh Hiến phục vụ việc tái truyền giảng tin mừng, đã kết thúc ngày 24 tháng 7 vừa qua. Tham dự đại hội có 90 người, gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ đến từ các nước Á Châu. Mục đích của đại hội là tiếp nhận các hoa trái của Thượng Hội đồng Giám mục về đời Thánh Hiến hồi tháng 10 năm 2012 và năm đời Thánh Hiến đang cử hành. Trong các ngày hội họp, các tham dự viên đã thảo luận về các thách đố của việc tái rao giảng tin mừng tại Á Châu. Từ hiện tượng toàn cầu hóa cho tới nạn nghèo đói, từ vấn đề môi sinh, tự do tôn giáo cho tới các chiến thuật đánh giá vai trò ngôn sứ của giáo hội trong tương quan với các nhà nước xã hội và với các giáo hội khác của đại lục. Phát biểu khai mạc đại hội, Đức Hồng Y Tổng trưởng khích lệ các tu sĩ Á Châu đặt Chúa Kitô vào trung tâm việc phục vụ dân ngài tại những vùng ngoại biên. Làm như thế là các tu sĩ phục vụ sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta không thể rao giảng tin mừng bằng cách dùng vũ khí hay chính trị, nhưng phải yêu thương những người chúng ta phục vụ với sự đam mê đến từ Chúa Kitô chứ không phải đến từ tiền bạc và quyền bính. Đức Hồng Y cảnh báo các tu sĩ như sau. Chúng ta không tốt lành hơn những người khác trong giáo hội, và tính cách triệt để của tin mừng không phải chỉ là của riêng chúng ta, nhưng thuộc tất cả mọi người, bởi vì không có các Kitô hữu hạng nhất hay hạng nhì. Điều này cũng liên quan tới các tương quan giữa các tu sĩ với nhau. Họ phải sống như anh chị em, chứ không phải như bề trên và bề dưới. Đức Hồng Y cũng khích lệ việc tôn trọng giữa các nam tu sĩ và nữ tu sĩ. Ngài nói, nam giới không thôi, không diễn tả toàn nhân loại, và điều này cũng có giá trị đối với nữ giới. Cần phải có cả hai, bởi vì chúng ta tất cả đều đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Và cũng như Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y cầu mong nữ giới hiện diện nhiều hơn giữa lòng giáo hội. Tin Vatican. Đại hội quốc tế người trẻ Thánh Hiến. Đại hội quốc tế người trẻ sống đời Thánh Hiến sẽ diễn ra trong các ngày từ 15 đến 19 tháng 9 tới đây tại Roma. Khi khai mở năm đời Thánh Hiến, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các người sống đời Thánh Hiến hãy thức tỉnh thế giới. Đại hội do Bộ Các Dòng Tu và Hiệp hội Tông Đồ tổ chức sẽ xoay quanh ba từ, tin mừng, ngôn sứ, hy vọng, và nhắm mục đích giúp người trẻ chọn sống đời Thánh Hiến, sống một kinh nghiệm đào tạo qua việc đào sâu trên bình diện kinh thánh, thần học đặc sủng và giáo hội học các yếu tố nền tảng của đời Thánh Hiến. Ngoài ra, đó cũng là dịp chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân trình bày các mong ước và chờ đợi trong lĩnh vực đào tạo và làm chứng tá cho sức sinh động của đời tu. Trong các ngày đại hội, ban sáng sẽ có các bài thuyết trình giúp suy tư về sự thánh hiến, các lời khấn, đời sống huynh đệ và sứ mệnh đời tu. Ban chiều sẽ có các cuộc thảo luận và chia sẻ theo các nhóm nói tiếng Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cũng có các buổi cử hành rộng mở cho tất cả mọi người, như buổi canh thức chiều 15 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô và thánh lễ kết thúc ngày 19 tháng 9 trong đền thờ Thánh Phêrô. Tin Paris, Pháp Quốc. Hội nghị liên tôn kêu gọi tôn trọng môi sinh. Đại diện các giáo hội Công giáo, Chính thống và Do Thái đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng môi sinh để giảm bớt các tai ương thiên nhiên trên trái đất. Lời kêu gọi liên tôn đã được đưa ra sau phiên họp tại Paris ngày 21 tháng 7 vừa qua giữa Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Thượng Phụ Bartholomaios Đệ Nhất, Giáo chủ Chính thống Constantinople, và Rabbi David Rosen, đặc trách liên lạc liên tôn của Ủy ban Do Thái Thế giới, cùng với nhiều quốc trưởng và giới chức chính trị. Cuộc họp đã được tổ chức tại trụ sở Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi sinh Paris nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về môi sinh sẽ được triệu tập tại thủ đô nước Pháp từ ngày 30 tháng 11 tới ngày 11 tháng 12 năm nay. Tổng thống Pháp, ông François Hollande, đã đọc bài diễn văn khai mạc. Hiện diện trong cuộc họp cũng có Tổng thống Ireland Michael Higgins, Hoàng thân Vương quốc Monaco Alberto, ông Kofi Annan, nguyên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, và ông Andrea Riccardi, sáng lập viên Cộng đồng Thánh Egidio. Trong thông cáo kết thúc phiên họp, các vị lãnh đạo tôn giáo và giới chức chính trị đã kêu gọi mọi phía liên hệ trong các cuộc thương thuyết về khí hậu và các đại sứ hiện diện, dẫn thân huy động người dân toàn thế giới đương đầu với thách đố mà nhân loại đang phải đối phó. Đó là việc hạn chế việc thải tháng khí vào không trung, tạo ra hiện tượng hâm nóng trái đất, khiến cho khí hậu thay đổi, gây ra nhiều tai ương thiên nhiên. Theo các người tổ chức phiên họp, thì sự việc thật cấp bách, vì đây không còn là một vấn đề môi sinh, kinh tế và chính trị nữa, mà là một vấn đề liên quan tới tương lai và sự sống còn của toàn nhân loại. Tin Australia. Công giáo Australia sẽ mở đại học tại Iraq. Theo tin từ tờ Quan sát viên Roma ngày 23 tháng 7 vừa qua, người Công giáo tại Iraq đang thách thức nhà nước Hồi giáo trị không phải bằng vũ khí mà bằng giáo dục và giảng dạy, nhờ sự đóng góp và hỗ trợ của Đại học Công giáo Úc. Tháng 10 tới này, các khóa giảng sẽ được bắt đầu tại Đại học Công giáo Erbil, một đại học được giáo hội Kande ở Iraq coi như phương cách cụ thể giúp giới trẻ Kitô giáo Trung Đông. Trong những ngày gần đây, Đức Tổng giám mục Basa Matia Wagda của Erbil, giáo hội Kande, đã gặp gỡ các đại diện của Đại học Công giáo Úc, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc và Đức Tổng giám mục Dennis James Hart của Melbourne để phối hợp tốt đẹp hơn các trợ giúp cần thiết nhằm hoàn tất việc xây cấp đại học tọa lạc tại Erbil, một thành phố phần đông là Kitô giáo. Giáo hội Kande cung cấp 30.000 mét vuông đất làm cơ sở cho đại học này. Mục đích ngay từ đầu là tạo nên một đại học tư mở cửa đón chào mọi người nhằm thỏa mãn nhu cầu của dân chúng. Đại học cũng sẽ phục vụ như một trung tâm nghiên cứu. Gần 3 năm sau các biến cố bi thảm diễn ra tại các vùng phía bắc Iraq, khiến hàng ngàn Kitô hữu phải bỏ của chạy lấy người khỏi bàn tay độc ác của nhà nước Hồi giáo trị để tới Erbil, đại học này sẽ là dấu chỉ hỗ trợ cụ thể đối với người trẻ Kitô hữu Iraq đang bị cám dỗ lìa bỏ quê hương, để lại sau lưng các kinh hoàng của chiến tranh và các bất trắc và đe dọa khác do nó gây ra. Tờ Newsweek ngày 24 tháng 7 vừa qua cũng đăng tải lại bản tin trên và cho hay rằng một đại học công giáo sắp được mở tại Erbil trong vùng thuộc người quốc ở Iraq, nơi các Kitô hữu đang tuyệt vọng bám víu lấy di sản của hàng nghìn năm nay trước sức đe dọa khủng khiếp của nhà nước Hồi giáo trị. Thông tấn này cũng cho hay, Erbil, thủ đô của người Quốc ở Iraq, đã trở thành nơi tị nạn của các Kitô hữu di tản từ các nơi như Mosul và bình nguyên Ninive. Họ buộc phải bỏ cửa, bỏ nhà, chạy trốn sự tàn bạo của nhà nước Hồi giáo trị. Khoảng 125.000 Kitô hữu đã nhập cư vào Erbil hồi mùa hè năm trước sau khi nhà nước Hồi giáo trị tràn vào các thị trấn của họ. Nhà nước Hồi giáo trị hay còn gọi là ISIS hiện đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn khắp Iraq, nhưng vẫn chưa tới gần được Erbil vì sức kháng cự rất có hiệu quả của các lực lượng của người Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã tới Erbil hôm thứ Sáu vừa rồi để nói chuyện với Tổng thống Quốc Masoud Barzani về các cuộc hành quân đang tiếp diễn chống lại ISIS. Thông tấn xã Newsweek cũng thuật lại nhận định của Đức Tổng giám mục Wardah rằng việc thành lập đại học này là một phương cách chống trả lại bọn ISIS và nói cho chúng hay rằng chúng tôi nhất định không đi đâu cả. Ngài nói thêm rằng đại học này được thiết kế để chào đón người trẻ Kitô hữu và người trẻ Yazidi từng bị ISIS cũng như nhiều nhóm Hồi giáo quá khích khác trong nước bách hại, nhưng cũng chào đón các người Hồi giáo muốn học hành bên cạnh Kitô hữu và Yazidi với mục đích lên khuôn một tương lai mới và hứa hẹn cho Iraq và cả vùng. Người Yazidi là nhóm tôn giáo thiểu số độc thần tập trung ở Bắc Iraq. Họ bị nhóm ISIS tố cáo là thờ ma quỷ. Cùng với nhiều nhóm thiểu số tôn giáo khác, các Kitô hữu chịu nhiều tan tác bởi sự xuất hiện của ISIS khắp Iraq và Syria. Tại các thị trấn bị ISIS chiếm đóng, các Kitô hữu bị buộc phải từ bỏ đức tin của mình và trở lại Hồi giáo, nếu không sẽ bị xử tử. ISIS đã cho phát hành nhiều cuốn video tuyên truyền cho thấy họ hành quyết nhiều Kitô hữu, trong đó có cuốn video nổi tiếng nói về vụ 30 Kitô hữu Copt bị chặt đầu ở một bờ biển Libya. Khi tới thăm Anh Quốc hồi tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Wardah xin chính phủ Anh hỗ trợ hành động quân sự ở Iraq. Trong bài diễn văn trước Quốc hội Anh, ngài nói rằng các cuộc không kích mà thôi không đủ để đánh bại ISIS. Tòa Thánh Vatican cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc tổ chức một lực lượng quốc tế để chặn đứng nạn diệt chủng Kitô hữu tại Iraq và Syria. Đức Giáo hoàng Francisco từng cho rằng việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại ISIS là điều hợp pháp. John Pontifex, viên chức phụ trách báo chí và thông tin của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội thiếu thốn, nói rằng việc xây dựng đại học công giáo nói trên là một dấu chỉ cho thấy cộng đồng Kitô hữu địa phương có một tương lai lâu dài tại Iraq. Theo ông, ý niệm là nếu họ có thể tạo ra một trung tâm giáo dục, thì họ cũng có thể giúp các Kitô hữu có khả năng đóng góp phần đầy đủ của họ cho xã hội hơn là cảm thấy rằng đây chỉ là điểm dừng chân trước khi di chuyển tới những đồng cỏ mới ở bên ngoài xứ sở. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, tình thế các Kitô hữu ở Iraq nguy kịch đến độ Erbil tượng trưng cho nơi trú ẩn cuối cùng của cộng đồng này. Ông nói, điều rõ ràng là, sau khi đã di chuyển mọi sự từ Mosul và Ninive tới Erbil, đây là chỗ đứng cuối cùng của họ, chỗ đứng cuối cùng của các Kitô hữu Iraq. Hy vọng là nơi đây sẽ là nơi yên ổn và nhờ thế các Kitô hữu có thể xây dựng một tương lai. Tin giáo hội tại Brazil. Tuần lễ truyền giáo của người trẻ Brazil. Trong các ngày từ 20 tới 26 tháng 7 vừa qua, giới trẻ các tổng giáo phận tại Brazil có thể tham dự tuần truyền giáo do Hội đồng Giám mục Brazil phát động. Người trẻ được hướng dẫn tiếp xúc với các thực tại khác nhau của cuộc sống xã hội do giáo hội đảm trách qua các sinh hoạt mục vụ như mục vụ cho các bệnh nhân liệt kháng, cho các tù nhân, người vô gia cư và các người sống về nghề lượm giấy. Nữ tu Zeninde cho biết, mục đích tuần truyền giáo là giúp người trẻ sống kinh nghiệm các thực tại khốn khó của cuộc sống để biết cảm thương và gặp gỡ tha nhân trong môi trường của họ. Thí dụ, gặp một tù nhân để triệt hạ các thành kiến đối với anh chị em này. Cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau giúp người trẻ không đánh giá tha nhân theo các thành kiến hoặc dán nhãn hiện có sẵn trong xã hội. Thiên Chúa tự tỏ hiện ra nơi tha nhân, cho dù người đó là ai và đã làm gì trong cuộc sống đi nữa. Nữ tu này cũng hy vọng kinh nghiệm của tuần lễ truyền giáo giúp người trẻ tìm ra chỗ đứng của họ trong các thừa tác khác nhau giữa lòng giáo hội, để họ dấn thân phục vụ các chi thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, đặc biệt là các chi thể đau khổ nhất. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần cuối của diễn văn của Đức Giáo Hoàng Francisco với các phong trào bình dân tại Bolivia, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc gặp gỡ thế giới lần thứ hai, các phong trào bình dân tại Bolivia chiều mùng 9 tháng 7 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài nói chuyện với các thành viên của cuộc gặp gỡ này. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của diễn văn này. Sau khi ứng khẩu nói lời xin lỗi vì những sai lầm và tội lỗi trong quá khứ của các giám mục và linh mục trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói tiếp trong diễn văn như sau. Tôi cũng yêu cầu mọi người, tin hay không tin, nghĩ tới nhiều giám mục, linh mục và giáo dân, đã rao giảng và còn tiếp tục rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu một cách can đảm và hiền từ, tôn trọng và hòa bình. Tôi nói các giám mục, linh mục và giáo dân, tôi không muốn quên các nữ tu, những người đã vô danh dọc ngang khắp các khu xóm, mang đến cho họ sứ điệp hòa bình và công lý. Những người đã để lại sau lưng các việc làm gây ấn tượng, có thể đem lại thăng thưởng và yêu thương của con người, để luôn sát cánh với các dân tộc bản địa hay đồng hành với các phong trào bình dân của họ, thậm chí cho tới chết vì đạo. Giáo hội, con cái nam nữ của giáo hội, là thành phần trong căn tính các dân tộc Mỹ Châu Latin, một căn tính mà ở đây, cũng như ở các nước khác, một số quyền lực cương quyết xóa bỏ. Đôi khi vì đức tin của chúng ta có tính cách mạng, vì đức tin của chúng ta thách thức nền bạo chúa của kim tiền. Ngày nay, chúng ta thất vọng khi thấy tại Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới, nhiều anh chị em chúng ta đang bị bắt hại, tra tấn và sát hại vì đức tin của họ vào Chúa Giê-xu. Điều đó cũng cần được tố cáo trong Thế chiến thứ ba này, đang được tiến hành từng mảnh, mà hiện ta đang trải nghiệm, một hình thức diệt chủng đang xảy ra, và nó cần phải được kết thúc. Với các anh chị em của chúng ta trong phong trào thổ dân Mỹ Châu Latin, xin cho phép tôi bày tỏ lòng âu yếm sâu xa và đánh giá cao các cố gắng của họ nhằm đem các dân tộc và các nền văn hóa lại với nhau trong một hình thức sống chung mà tôi muốn gọi là đa diện. Trong đó, mỗi nhóm duy trì căn tính riêng của mình bằng cách cùng nhau xây dựng một tính đa nguyên, không đe dọa, nhưng đúng hơn tăng cường sự hợp nhất. Việc các bạn mưu cầu một chủ nghĩa liên văn hóa là chủ nghĩa phối hợp việc bảo vệ quyền lợi các dân tộc bản địa với việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, đối với tất cả chúng ta là một nguồn của phong phú hóa và khích lệ. Trách vụ thứ ba, có lẽ quan trọng nhất đang thách thức chúng ta ngày nay là bảo vệ mẹ đất. Căn nhà chung của chúng ta đang bị cướp phá, làm cho hoang phế và tàn hại mà không sợ bị trừng phạt. Sự hèn nhát không dám bảo vệ nó là một tội nặng. Ta càng ngày càng thất vọng, thấy hết thượng đỉnh quốc tế này tới thượng đỉnh quốc tế khác diễn ra mà chẳng đem lại kết quả nào có ý nghĩa. Hiện có một mệnh lệnh đạo đức rõ rệt, dứt khoát và khẩn cấp để thực thi điều chưa được thực thi. Chúng ta không thể cho phép một số quyền lợi, các quyền lợi tuy hoàn cầu nhưng không phổ quát, tiếm quyền, thống trị các quốc gia và các tổ chức quốc tế, và tiếp tục hủy diệt tạo thế. Người dân và các phong trào của họ được mời gọi lên tiếng, động viên và đòi yêu sách một cách hòa bình nhưng cương quyết. Điều này phải đưa ra các biện pháp thích đáng và đang rất cần. Tôi xin anh chị em, nhân danh Thiên Chúa, bảo vệ mẹ đất. Tôi đã bàn tới vấn đề này một cách thỏa đáng trong thông điệp Laudato Si của tôi. Để kết luận, tôi muốn được nhắc lại. Tương lai nhân loại không chỉ nằm trong tay các nhà lãnh đạo vĩ đại, các cường quốc và giai cấp ưu tú. Xét trong căn bản, nó nằm trong tay người dân và khả năng tổ chức của họ. Nó nằm trong tay họ, những bàn tay có thể điều hướng diễn trình thay đổi này một cách khiêm nhường và xác tín. Tôi về phía anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhau nói từ thâm tâm rằng, không còn gia đình nào không có nhà ở, không còn công nhân nông nghiệp nào không có đất đai, không còn lao công nào không có quyền lợi, không còn dân tộc nào không có chủ quyền, không còn cá nhân nào không có phẩm giá, không còn em bé nào không có tuổi thơ, không có người trẻ nào không có tương lai, không người cao niên nào không có tuổi già đáng kính. Anh chị em hãy giữ vững cuộc đấu tranh và, vui lòng, chăm sóc mẹ đất. Tôi cầu xin cho anh chị em và với anh chị em, và tôi xin Thiên Chúa Cha đồng hành với anh chị em và chúc phúc cho anh chị em, đổ đầy tình yêu của Người xuống anh chị em và bảo vệ anh chị em trên con đường của anh chị em bằng cách ban cho anh chị em dư đầy sức mạnh, có khả năng giữ vững bước chân ta đi. Sức mạnh ấy là lòng hy vọng không hề làm thất vọng. Tôi xin cảm ơn anh chị em và yêu cầu anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi. Và nếu một hay hai anh chị em không thể cầu nguyện, tôi tôn trọng điều đó, thì xin nghĩ tới tôi và xin anh chị em gửi cho tôi các rung cảm tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối diễn văn của Đức Giáo Hoàng Francisco với các phong trào bình dân tại Bolivia trong cuộc gặp gỡ thế giới lần thứ hai các phong trào bình dân tại Bolivia chiều mùng 9 tháng 7 năm 2015. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn muốn tròn. Nhìn dậy trong Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày lỡ lên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con thoát những ngày cơn đau, rồi bao lo toan mà đời con sao mãi đê trệ. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều. Dù đời con đớn đau trăm chiều, ủi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày đời đớn cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 18 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 24 đến câu 35. Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã đọc phần mở đầu của chương 6 trong phúc âm Thánh Gioan. Kể từ Chúa Nhật này cho đến hết tháng 8, các bài phúc âm sẽ trình bày tuần tự chương này. Nhờ vậy, chúng ta sẽ hiểu rõ chương 6 nhiều hơn. Tuần trước, bài tin mừng diễn tả việc Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, giúp nuôi dưỡng số đông dân chúng. Sau đó, đám dân chúng muốn tôn phong Ngài làm vua, nên Ngài đã lánh đi nơi khác. Nhưng đám dân chúng vẫn kiên trì bám theo Ngài qua tới bờ bên kia biển hồ ở Ca-phác-na-um. Trong phúc âm Thánh Gioan hay nhắc đến việc Chúa Giê-xu gặp và đối thoại với nhóm biệt phái hay với đám đông sau mỗi phép lạ Ngài làm. Đây là cách Thánh Gioan muốn diễn đạt thêm về ý nghĩa của những dấu chỉ mà Chúa Giê-xu đã thực hiện cho những cộng đoàn Kitô hữu thời đó hiểu. Trong những đối thoại này, không nhằm để chúng ta biết được những gì đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng để chúng ta tin là Chúa Giê-xu đã sống lại và Ngài đang nói với chúng ta ngày hôm nay, cũng như Ngài đã nói với đám đông theo Ngài trước kia. Khi đám đông dân chúng gặp được Ngài, họ đã hỏi, thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Thật là một câu hỏi thông thường phải không? Và chúng ta cũng sẽ hỏi như vậy khi chưa biết gì về Chúa Giê-xu. Nhưng trong câu chuyện này, có điều đáng để ý là Chúa Giê-xu không bực tức với đám người hỏi Ngài và đuổi họ đi. Trái lại, Ngài đối thoại với họ. Chúng ta học hỏi được gì về cử chỉ đó của Chúa Giê-xu? Nếu chúng ta thực hiện việc đó với Chúa Giê-xu bằng cách đối thoại với Ngài và lắng nghe lời Ngài, thì chúng ta sẽ hiểu thêm được Ngài là ai và chúng ta là ai. Chúng ta lại tụ họp nhau trong ngày Chúa Nhật để mừng bí tích Thánh Thể. Có lẽ chúng ta vừa trải qua một tuần lễ rất bận bịu với công việc và không có thời giờ để nghĩ đến Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta đến đây với câu hỏi của chúng ta và chúng ta lắng nghe lời Chúa Giê-xu hỏi chúng ta. Như Ngài đã nói với đám đông lúc ấy rằng, các ông tìm gì vậy? Có phải hôm nay chúng ta cầu xin Chúa Giêsu vì chúng ta biết Ngài sẽ giúp chúng ta ra khỏi cảnh khó khăn của cuộc sống, hay giúp chúng ta tránh chuyện bất hạnh xảy đến cho chúng ta không? Chúng ta cầu nguyện khi gặp khó khăn, đó là sự hiển nhiên. Nhưng Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta nhiều hơn thế nữa, vì chúng ta khao khát Thiên Chúa nhiều chăng? Hay chúng ta muốn sống đời sống Thiên Chúa, muốn hiểu biết thêm nhiều hơn nữa về Ngài? Đó là bánh mà Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta. Khi chúng ta rước Chúa Giêsu vào lòng, là chúng ta rước chính đời sống Thiên Chúa vậy. Vì Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ Ngài, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Với sự khao khát hiểu biết thêm về Thiên Chúa, chúng ta hãy dùng lời của đám đông theo Chúa Giêsu mà thưa với Ngài. Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Chúng ta đang sống trong một giáo hội lữ hành, đang tiến về quê trời, và tất cả chúng ta đều là những lữ khách, và chưa biết quãng đường đi là bao xa. Có những đoạn nào nguy hiểm thử thách đức tin chúng ta có thể mệt mỏi và lạc hướng. Chúng ta có thể có lương thực vật chất, nhưng để giữ vững đức tin theo lời Chúa gọi là một chuyện khác. Nếu chúng ta muốn theo chân Chúa Giêsu, chúng ta phải có lương thực, mà chỉ có Ngài mới cho chúng ta được lương thực ấy. Đó chính là thân thể Ngài. Do vậy, mỗi Chúa Nhật, chúng ta hợp nhau trong phụng vụ, để lãnh nhận món ăn bởi lời và bởi tiệc Thánh Chúa, dành cho chúng ta, để làm lương thực cho cuộc hành trình dương thế chăng? Chúng ta, những người đến dự thánh lễ, đều là những người đói khát. Có người đói về món ăn vật chất, như người bị thất nghiệp hay không làm đủ lương để sống và nuôi gia đình. Chúng ta không đủ bảo hiểm sức khỏe khi đau ốm, vân vân. Trong giáo xứ, chúng ta đã làm gì để giúp những trường hợp đó? Có giáo xứ lập kho thực phẩm, nhóm bác sĩ và y tá tình nguyện, chỗ trọ cho những người vô gia cư, vân vân. Chúa Giêsu trông thấy đám đông, nên Ngài động lòng cho họ của ăn. Chắc chắn rằng, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta giúp những người đói khát về vật chất trong xã hội chúng ta. Chúa Giêsu, bánh hằng sống, giúp chúng ta trông thấy những người cần giúp đỡ trong cộng đoàn chúng ta. Bằng đôi mắt của Ngài, sẽ giúp chúng ta thấy được những đói khát của tha nhân trong xã hội, luôn cả những người ở ngoài biên giới đất nước chúng ta. Trong khi Chúa Giêsu nói đến sự đói khát vật chất, Ngài cũng nhắc họ không những chỉ tìm của ăn vật chất mà thôi, vì với của ăn đó, con người vẫn đói khát nữa. Ngoài món ăn vật chất ra, chúng ta còn đói khát về phần tâm linh và tình cảm. Chúng ta hãy nói đến những đói khát chúng ta nhận thấy trong đời sống và trong gia đình chúng ta. Và chúng ta hãy đưa tay ra xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta của ăn. Ngài thấy chúng ta đói khát, và Ngài không nỡ từ chối lương thực hàng ngày mà chúng ta cần đến. Thánh Gioan diễn tả Chúa Giêsu là người làm phép lạ, nhưng Ngài cũng là người cho chúng ta bánh muôn đời. Chúa Giêsu là bánh bởi trời. Ngài được Thiên Chúa gửi đến để dạy chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa. Dân Israel gọi ông Môsê là người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉnh sửa lại là chính Thiên Chúa, chứ không phải ông Môsê, là đấng cho họ của ăn trong sa mạc. Chúa Giêsu khuyên những người thời bấy giờ nên nhìn nhận chính Ngài là bánh mà Thiên Chúa gửi đến cho họ. Thiên Chúa không những đã cho của ăn trong sa mạc, nhưng giờ đây, tự Thiên Chúa ban cho họ của ăn. Đám đông dân chúng hỏi Chúa Giêsu: chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Ngài trả lời: việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Tin vào Chúa Giêsu là tin Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Gioan chương 3 câu 16. Chúng ta không đáng được hưởng tình yêu đó. Chúa Giêsu là dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa. Đón nhận Chúa Giêsu và lời Ngài dạy là ăn bánh hằng sống, bánh ban sự sống cho thế gian. Sống đời sống của Chúa Giêsu ở thế gian là điều rất khó. Chúng ta có thể bị chán nản, muốn xuôi tay hay bị lạc hướng. Đôi khi hình như thế gian của sự chết có vẻ thắng sự sống mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta. Mỗi ngày tin tức trên trang đầu các nhật báo đủ làm cho chúng ta chán nản. Bài phúc âm hôm nay nhắc chúng ta, trong cuộc hành trình dương thế, chúng ta không đi một mình, mà sẽ đi cùng với nhau, với của ăn hàng sống được Thiên Chúa ban cho chúng ta. Amen.
Chân ai vương vấn bên lòng, tình Ngài bao dung luôn cho con chọn niềm tin chung. Dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi. Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài ở đây cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vôi cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con anh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con ngày tối tăm.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ai gieo trong lễ
quý vị và các bạn thân mến, một người kiêu căng hay khinh dễ kẻ khác khó mà dung dưỡng những ý tưởng tốt đẹp được. Người đó chỉ nhận ra những sai lệch, lỗi lầm của kẻ khác. Như cây cằn cỗi, người đó không thể sinh hoa trái ngon ngọt được. Trái lại, người đó chỉ biết kiếm cách chê bai. Lối cư xử như thế rất phiền lòng người khác. Hơn nữa, người ấy lại làm hại chính mình, vì gậy ông thì đập lưng ông. Bởi không thấy những gì tốt đẹp nơi tha nhân, đời họ chỉ quanh quẩn với những khó nhọc và bực bội mà thôi. Một văn sĩ đã viết, lỗi lầm nặng nhất của người ta là bận tâm tới lỗi lầm của người khác. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Giuse Xuyên. Ngài là một linh mục người Tây Ban Nha sang truyền đạo ở miền Bắc vào thời vua Tự Đức cấm đạo. Tại đây, Ngài được chỉ định giữ chức phó giám tỉnh vào năm 1852, và ngày 1 tháng 9 năm 1855, Ngài được thụ phong giám mục phụ tá cho đức cha Giuse An thuộc địa phận Đàng Trong. Cũng vào năm này, vua Tự Đức ra tay tàn sát người Công giáo thật dữ dội với nhiều sát chỉ gắt gao nối tiếp. Đầu tháng 7 năm 1858, Thánh Giuse Xuyên bị bắt và tống ngục. Ngày 28 tháng 7 năm 1858, Ngài bị dẫn tới pháp trường tại Nam Định chịu lăng trì vì danh Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Pio XII đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước cùng với Thánh Giuse An và 23 bạn tử đạo vào ngày 29 tháng 4 năm 1951. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã tôn phong hiện thánh cho Ngài. Thuở sinh thời, Đức Gia Xuyên thường tự xưng là kẻ tội lỗi khốn khổ. Ngài thường xuyên khuyên mọi người rằng, hãy nhìn khuyết điểm của tha nhân để sửa mình và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người. Lời dạy của Thánh Giuse Xuyên thật là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta noi theo. Trong cuộc sống đời thường, khi ta lầm lỗi điều gì, ta thường tìm đủ mọi cách để bào chữa. Nhưng nếu có ai đó sơ suất điều chi, thì ta lại mau mắn lên án không thương tiếc. Chính lòng kiêu căng tự mãn, muốn hơn người, làm chúng ta mù quáng con mắt, và cứ như thế, câu chuyện cái dầm và cái xà luôn tái diễn trong cuộc sống. Cần phải can đảm thú nhận điều này là chúng ta hay đoán liều cho anh em, nhưng lại rất dễ dãi với chính mình. Thấu hiểu sự yếu đuối này nơi con người, Chúa Giêsu đã dạy rằng, chúng con hãy yêu thương anh em như chính mình. Với tình yêu này, chúng ta sẽ không làm cho người khác những gì chúng ta không muốn họ làm cho mình. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu, yêu nhau mọi sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu và máu thánh tử đạo của Thánh Giuse Xuyên, xin ban cho chúng con tấm lòng đại lượng và yêu thương, luôn nhận ra những gì tốt đẹp nơi anh em để khuyến khích và nâng đỡ họ như chúng con muốn họ làm điều ấy cho chúng con vậy. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.